chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Quý vị thính giả thân mến, Giáng sinh lại trở về với tất cả mỗi một người ở trong chúng ta. Đón mùa Giáng sinh, mỗi một người ở trong chúng ta đều thấy lòng của mình có một điều gì đó thiêng liêng, ấm cúng và bình an. Chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị hưởng một mùa Giáng sinh với đầy đủ tất cả ý nghĩa, hưởng một mùa Giáng sinh với tâm hồn được tràn đầy tình thương, ân điển và sự bình an từ ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng. Giáng sinh kỷ niệm sự ra đời của Đức Chúa Giêsu, Ngài xuống ở dưới thế gian này và mang lấy hình người để sống cho người và chết thay cho người ở trên thập tự giá. Chúng tôi mong ước rằng qua mùa Giáng sinh năm nay, quý vị sẽ biết thêm về Đức Chúa Giêsu và quý vị sẽ làm một sự quyết định mời Ngài ngự vào trong cuộc đời của quý vị, vào trong tâm hồn của quý vị và bước đi theo Chúa, sống với Chúa và thông công với Ngài. Quý vị sẽ hưởng được một sự bình an, một nguồn hạnh phúc cho tâm hồn của mình ở trong đời sống này. Xin quý vị đừng quên chia sẻ về cứu Chúa, nói về cứu Chúa cho bà con, cho bạn hữu, cho những người thân yêu của mình, để cho nhiều người cũng biết về Đức Chúa Giêsu và tiếp Ngài vào ở trong cuộc đời của mỗi người. Đó là nguồn bình an, đó là nguồn hạnh phúc cho quý vị, cho gia đình của quý vị, cho xã hội, cho nơi chốn, cho cộng đồng mà quý vị đang sinh sống và cho quê hương, cho dân tộc Việt Nam. Nguyện cầu ơn Chúa đổ xuống ở trên quý vị khi quý vị cùng theo dõi chương trình phát thanh hôm nay. Kính chào quý vị thính giả thân mến của chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc. Kính thưa quý vị, chúng ta lại có thêm một cơ hội nữa để cùng nhau mừng đón sự giáng sanh, sự ra đời của Đức Chúa Giêsu để chết thay cho tội của chúng ta. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Chúa Giêsu Ngài là ai? Ngài có phải giống như bao giáo chủ khác? Ngài có phải là một vĩ nhân? Ngài là đấng như thế nào? Thưa quý vị, có một số tư tưởng cho rằng Đức Chúa Giêsu chỉ mới hiện hữu cách đây khoảng 2.000 năm mà thôi. Nói một cách khác, tư tưởng này cho rằng Đức Chúa Giêsu ra đời sau Lão Tử, sau Đức Khổng Tử và ra đời sau Đức Phật Thích Ca. Có phải như vậy chăng? Có phải Đức Chúa Giêsu chỉ mới hiện hữu cách đây khoảng 2.000 năm chăng? Kính thưa quý vị, chúng tôi kính mời quý vị cùng lắng nghe một câu kinh thánh ở trong sách Ê-sai đoạn 9 câu thứ 5. Kinh thánh phần cựu ước sách Ê-sai đoạn 9 câu thứ 5 nói như sau: Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy ở trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Kính thưa quý vị, câu kinh thánh này là lời tiên tri nói trước khi Đức Chúa Giêsu sanh ra đời trên 600 năm. Và lời tiên tri này được Đức Chúa Trời hay Thượng Đế toàn năng bày tỏ cho tôi tớ của Ngài là tiên tri Ê-sai viết lại rằng có một con trẻ sẽ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy ở trên vai Ngài. Thưa quý vị, Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời hay Thượng Đế quyền năng, là Cha đời đời hay Thượng Đế toàn năng, đấng có đời đời, là Chúa bình an. Một con trẻ sinh cho chúng ta mà được xưng là Đức Chúa Trời hay Thượng Đế toàn năng, được xưng là Cha đời đời. Một con trai ban cho chúng ta mà được gọi là Cha hay Đức Chúa Cha đời đời, là Chúa bình an. Kính thưa quý vị thính giả, đối với Kinh Thánh, một người mà xưng là Đức Chúa Trời hay Thượng Đế toàn năng là một sự phạm thượng. Đối với Kinh Thánh, một người hay bất cứ một con người nào mà tự xưng hay được người khác xưng là Đức Chúa Trời toàn năng hay Thượng Đế toàn năng là một sự phạm thượng. Kinh Thánh cấm việc thờ lại vật tạo thành thế cho đấng tạo thành. Điều răn thứ nhất ở trong 10 điều răn phán dạy rằng trước mặt ta hay trước mặt Thượng Đế toàn năng, ngươi chớ có một đấng nào khác, chớ thờ lại một đấng nào khác. Kinh Thánh cấm việc thờ lại vật tạo thành thế cho đấng tạo thành, ngay cả các thiên sứ ở trên trời. Nhưng thưa quý vị, đối với Đức Chúa Giêsu thì khác. Kinh Thánh gọi Đức Chúa Giêsu là Cha hay Thượng Đế đời đời, là Chúa bình an, là Thượng Đế toàn năng. Như vậy, chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu không phải chỉ hiện hữu cách đây khoảng 2.000 năm mà thôi. Ngài đã có từ đời đời vô cùng. Ngài chỉ mang lấy hình thể của con người. Ngài chỉ nhập thế, mặc lấy hình người để chết cho tội người cách đây khoảng 2.000 năm mà thôi. Nhưng Ngài đã có trước, từ trước vô cùng. Cho nên chúng ta không thể nào đặt Đức Chúa Giêsu ngang hàng với bất cứ một nhân vật nào, bất cứ một giáo chủ nào, bất cứ một phỉ nhân nào ở dưới trần thế này, Đức Chúa Giêsu là một trong ba ngôi của Đức Chúa Trời toàn năng.
Đây là chương trình An Bình và Hạnh Phúc. Chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị dành thời giờ đều đặn theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúng tôi hằng cầu nguyện để chương trình đem đến cho quý vị những điều ích lợi cho đời sống hàng ngày trong lĩnh vực thuộc thể cũng như lĩnh vực tâm linh. Chúng tôi rất mong ước được đón nhận những cánh thư tâm tình, chia sẻ những ơn phước, đóng góp những ý kiến hầu giúp cho chương trình mỗi ngày mỗi vững mạnh hơn. Mọi liên lạc thư tín xin quý vị gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ sau: An Bình Hạnh Phúc, P.O. Box 6130, Santa Ana, California 92706. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã liên lạc đến chúng tôi trong thời gian qua. Nguyện xin Thượng Đế Toàn Năng ban ơn dồi dào trên đời sống của mỗi quý vị. Và xin quý vị tiếp tục theo dõi chương trình hôm nay.
Sau đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Chúng ta cùng nhau tiếp tục phần lễ kỷ niệm sự Giáng sinh Đức Chúa Giêsu qua thánh sử được chép lại ở trong thánh kinh. Tôi xin gửi đến quý vị đề tài hôm nay là thái độ để dẫn chúng ta đến hạnh phúc. Thái độ để dẫn chúng ta đến hạnh phúc. Quý vị tưởng tượng với tôi trong giây phút này, chúng ta đang chứng kiến một lớp học về máy vi tính, computer class. Ở trong một căn phòng về dạy về lớp vi tính, viết dạy cho các sinh viên viết về bộ mềm, tức là software programming. Các máy vi tính được để cái màn ảnh monitor được để đâu lưng lại với nhau, từng hàng như vậy, và sinh viên ngồi phía bên này, phía bên kia, sinh viên ngồi đối diện với nhau, nhưng ở giữa là hai cái màn ảnh của máy vi tính. Các sinh viên vào để ngồi ở trong cái phòng học này, thì có một nữ sinh viên ngồi một bên và đối diện bên kia là một nam sinh viên. Giữa hai người, quý vị nhớ là hai cái màn ảnh của máy vi tính, cái monitors của computer. Lúc bây giờ lớp học bắt đầu được vài phút thì nữ sinh viên đi ra bên ngoài. Bây giờ nam sinh viên nổi lên cái tính chọc phá, anh mới chòi người lên ở giữa cái hai cái màn ảnh TV, hai cái màn ảnh của máy vi tính, rồi anh mới đổi cái dây keyboard, cái bàn máy đánh máy. Thay vì bàn máy của anh ghim vào trong máy của anh thì anh rút ra, anh cho vào ở trong máy vi tính của cô bên kia, và anh rút cái dây keyboard bàn máy của cô kia cho vào ở trong máy của anh, rồi anh ngồi trở lại. Khoảng 5 phút sau, cô nữ sinh viên đi vào, bắt đầu ngồi xuống đánh. Thường thường quý vị đánh computer thì chuyện gì xảy ra? Có chữ hiện lên màn ảnh. Cô này ngồi đánh, cô ngạc nhiên, không thấy có cái chữ nào để hiện lên màn ảnh của mình hết. Gương mặt của cô bây giờ trở nên nghiêm trọng. Cô hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Rồi cô mới đi lên gọi với lại vị giáo sư, xin xuống giúp giùm. Không biết chuyện gì xảy ra, máy của con đánh mà, con đánh vào mà không có mệnh lệnh nào hiện ở trên màn ảnh hết. Vị giáo sư đi xuống cùng với lại cô sinh viên cũng ngồi thử máy. Không có một chuyện gì, không có một cái chữ nào hiện ra trên màn ảnh. Trong khi đó ở phía bên kia, cái người nam sinh viên đó đang cố gắng để mà nín cười. Mặt đỏ lên nhưng mà anh cứ ngồi im lặng ráng mà nín cười. Trong khi vị giáo sư với cô nữ sinh viên này đang tìm cách tìm hiểu được cái chuyện gì xảy ra. Thì cậu bên kia, cậu sinh viên bắt đầu đánh. Leave me alone. Leave me alone, để cho tôi yên. Lúc bây giờ vị giáo sư với lại cô nữ sinh viên thấy cái chữ leave me alone hiện ra ở trên màn ảnh, bật mình nhảy ra làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Leave me alone. Vị giáo sư lập bập lên. What on earth? Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc bây giờ màn ảnh tiếp tục xuất hiện cái chữ I said leave me alone. Tôi nói để cho tôi yên. Bây giờ cô nữ sinh viên mắt bình tĩnh thật. Cô mới xây qua vị giáo sư mới nói I swear, tôi hứa, tôi thề rằng, con hứa, con thề rằng con không có làm gì ở trong cái màn ảnh ấy, con không có thay gì hết. Bên kia thì cậu nam sinh viên gặp lại ráng để mà nhịn cười, không nín cười, không dám cười. Lúc bây giờ vị giáo sư với cô nữ sinh viên tiếp tục đàm thoại, không biết chuyện gì xảy ra. Rồi cô nữ sinh viên mới ngồi xuống đánh thêm vài chữ vào trong cái keyboard. Máy vi tính bây giờ xuất hiện. Don't touch me. Đừng động tôi. Cô sinh viên sợ quá luộc lại. Tôi không có ý là đánh cái mạnh vào trong cái keyboard như vậy. Tôi xin lỗi. Ở bên kia cậu nam sinh viên đánh tiếp. Cô nghĩ cô là ai vậy? Bây giờ cô nữ sinh viên, vị giáo sư không biết chuyện gì xảy ra. Ở bên kia cậu nam sinh viên bây giờ bắt đầu chịu không nổi nữa. Cô ngã xuống ở dưới sàn và cười lớn, bật cười lên. Lúc bây giờ vị giáo sư và cô nữ sinh viên biết là cái cậu kia phá mình. giữ duyên khóa học hôm đó, cậu nam sinh viên quý vị nghĩ sẽ nhận được điểm như thế nào? Không quá hạn chế. Thưa quý vị, tôi muốn dẫn đi một vấn đề. Người ta nói như thế này, cuộc sống của chúng ta hạnh phúc hay không là do thái độ của chúng ta. Và người ta nói như thế này, cuộc sống của chúng ta, đời sống của chúng ta 10% là quyết định bởi những gì xảy ra cho chúng ta, 90% là quyết định bởi thái độ của chúng ta phản ứng lại những gì xảy ra cho chúng ta. Hạnh phúc của chúng ta trong cuộc sống này 90% đến từ đâu? Thưa quý vị, từ phản ứng của chúng ta. 10% đến từ những gì xảy ra cho chúng ta. 10% đến từ những gì xảy ra cho chúng ta. 90% là thái độ của chúng ta đối với những gì xảy ra cho chúng ta. Thưa quý vị, và người ta nói rằng con người sống có hai nhóm người. Quý vị có thể chia ra làm nhiều người, nhưng mà thật sự ra chỉ có hai nhóm người. Một nhóm người gọi là tiêu cực. Đây là những người sống lúc nào cũng tiêu cực, lo âu, bối rối, sợ hãi, nghi ngờ. Và những gì xảy ra cho họ, họ hững hờ, thờ ơ, lạnh lùng. Hay có thể những người này là đố kỵ, ghen ghét. Họ là những người sống tiêu cực. Nhóm người thứ hai là những người tích cực. Đây là những người lành mạnh, hân hoan, đầy lòng tin cậy, đầy lòng tin tưởng vào những việc xảy ra. Họ song sáo, họ vui tươi, hăng say. Đó là những người sống hạnh phúc. Còn những người tiêu cực là những người sống sẽ mất hạnh phúc trong đời sống. Tôi nói như vậy, thái độ của chúng ta đem lại hạnh phúc cho chúng ta liên quan như thế nào với Giáng sinh, thưa quý vị? Tôi đọc cho quý vị nghe một đoạn thánh sử ghi lại trong Thánh Kinh. Sự giáng sanh của Đức Chúa Giêsu, chúng ta coi lại thái độ như thế nào, và thái độ nào dẫn đến hạnh phúc cho đời sống, và thái độ nào dẫn đến sự bối rối bất an cho đời sống. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 1 cho đến câu số 12, Kinh Thánh ghi lại rằng khi Đức Chúa Giêsu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê, đang đời vua Herod có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng: vua dân Giu-đa mới sanh ra tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài ở bên đông phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Quý vị chú ý chỗ này. Khi nghe tin rằng Đức Chúa Giêsu đã sanh ra, vua dân Giu-đa sanh ra ở tại Bethlehem, thì vua Herod và cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bằng nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà hỏi rằng: Đấng Christ phải sanh ra tại đâu? Tâu rằng: tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời của đấng tiên tri chép như vậy: hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi chẳng kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Vua Herod bàn vời mấy thầy bác sĩ một cách kín nhiệm mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng: các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó, khi tìm được rồi hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại Ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi kìa ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt, cho đến chừng ngay ở trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài, thì sắp mình xuống mà thờ lại Ngài, rồi bày ra những của quý ra, dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Kế đó trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Thưa quý vị, trong đoạn Kinh Thánh vừa qua cho chúng ta có hai thái độ. Quý vị có thể thấy ba thái độ nhưng thật sự chỉ có hai thái độ. Thái độ của các thầy tế lễ và của vua Herod cùng toàn thể dân chúng ở tại thành Jerusalem khi họ nghe tin Đấng Cứu Thế ra đời. Các thầy tế lễ thì hững hờ, thờ ơ. Vua Herod và thành Jerusalem đều bối rối khi nghe tin rằng Đấng Cứu Thế sinh ra đời. Trong khi đó thái độ thứ hai là thái độ của các vị bác sĩ từ Đông Phương theo ngôi sao vượt cả ngàn dặm tới để tìm Đấng Cứu Thế. Và đó là hai thái độ cho chúng ta thấy hai thái cực ở trong đời sống. Và thái độ nào sẽ đem đến cho chúng ta hạnh phúc, thưa quý vị? Vua Herod và thành Jerusalem bối rối. Vua Herod là một con người rất là độc ác. Nhà vua sẵn sàng thanh trừng tất cả mọi địch thủ và bất cứ người nào liên quan tới đối thủ của mình nếu nhà vua biết rằng một ngày nào đó ngai vị của mình, ngôi vị của mình bị đe dọa. Cho nên khi dân chúng nghe rằng Đấng Cứu Thế sinh ra đời, họ sợ hãi bối rối vì họ không biết rằng vua Herod sẽ làm điều gì. Để bảo vệ ngai vàng của nhà vua sẽ sẵn sàng giết tất cả dân chúng. Và vua Herod bối rối vì nhà vua, ngay giây phút đó nhà vua nghĩ rằng ta đang cai trị, ta đang nắm mọi sự ở trong tay ta, mà bây giờ có một vua dân Giuđa sinh ra để lên ngôi vàng, sắp sửa để chiếm ngai vị của ta. Và vua Herod, thành Jerusalem, các thầy tế lễ đều nằm ở trong cái nhóm tiêu cực ở trong đời sống. Những nhóm người sẽ không có được hạnh phúc ở trong đời sống. Quý vị biết không? Người ta nói như thế này. Muốn mắc hạnh phúc trong đời sống, người ta nói điều thứ nhất quý vị chỉ cần làm, để những chuyện nhỏ nhặt làm phiền lòng chúng ta. Nếu chúng ta muốn mắc hạnh phúc, để những chuyện nhỏ nhặt ảnh hưởng chúng ta. Điều thứ nhì, muốn mắc hạnh phúc, đánh mất mục tiêu cao đẹp trong đời sống của chúng ta. Chúng ta để vật chất trở nên quan trọng, để vật chất trở nên số một trong đời sống của chúng ta, thì không sớm thì chạy chúng ta sẽ mất hạnh phúc. Điều thứ ba, muốn mất hạnh phúc, cứ lo. Ở đây quý vị có ai lo lắng không? Mất ăn, mất ngủ. Có những gì đó xảy ra, có những đêm mình ngủ không được, vác tay trên trán nằm, lo âu không biết ngày mai chuyện gì xảy ra. Lo. Quý vị muốn mất hạnh phúc chỉ cần lo để những chuyện nhỏ ảnh hưởng mình, mất mục tiêu cao đẹp cho đời sống mình. Lo âu ưu tư. Hay chúng ta có thể là một con người lý tưởng hóa tất cả mọi vấn đề, việc gì chúng ta đòi hỏi cũng phải trọn vẹn theo ý mình, thì chúng ta sẽ mất hạnh phúc. Tôi nhớ có một câu chuyện, có một vị mục sư được bổ nhiệm đến nhiệm sở mới của mình. Của ủy ban bổ nhiệm làm việc. Và rồi mời vị mục sư này đến nhiệm sở mới. À, trong tuần lễ đầu tiên, mục sư đứng lên tuyên bố với hội thánh rằng: tôi rất vui mừng, tôi được ủy ban bổ nhiệm bỏ phiếu cho tôi 100% để đến đây quản trị, quản nhiệm nhà thờ này. Sau buổi thờ phượng xong, đi xuống bên dưới, vị chủ tịch của ủy ban bổ nhiệm mới nói với lại mục sư. Mục sư, hồi nãy mục sư nói rằng tất cả ủy ban bổ nhiệm đều bỏ phiếu 100% cho mục sư. Không đúng như vậy. Chỉ có 98% là bỏ phiếu cho mục sư về đây, và 2% là chống lại. Thế là chuyện gì xảy ra? Trong suốt một năm đầu tiên ở tại hội thánh đó, vị mục sư đó bắt đầu tìm đủ mọi cách để tìm cho ra cái 2% mà chống đối mình là ai, nghịch với mình là ai. Nguyên một năm tìm cách để identify cái 2% chống đối mình là ai. Sau một năm đó, mục sư tìm ra 2%, hai người mà chống đối rồi. Thì cái năm thứ hai, mục sư dành nguyên một năm đó để làm hài lòng 2%, hai người mà chống đối mình. Tức là hết mấy năm? Thế 2 năm rồi. Bắt đầu tới năm thứ ba, ủy ban bổ nhiệm ngồi xuống bỏ phiếu. Tại vì sau thời gian thử thách rồi, bây giờ bỏ phiếu trở lại thì 98% chống, bây giờ chỉ có 2% thuận để giữ lại thôi. Có nhiều lúc trong đời sống chúng ta chạy theo những điều mà chúng ta muốn, những chuyện nhỏ, và chúng ta quên đi những cái chuyện mà quý trọng, cần thiết cho đời sống của chúng ta. Chúng ta vì những chuyện nhỏ vật chất mà chúng ta quên rằng đời sống của chúng ta quan trọng hơn, mà chúng ta đánh mất đời sống của mình, đánh mất hạnh phúc của mình, thưa quý bà chị em, thưa quý vị. Và đó là cái thái độ mà của vua Herod, của thành Jerusalem, của các thầy tế lễ. Họ bối rối, họ bất an, dù rằng họ nghe tin rằng đấng cứu thế sinh ra đời, nhưng họ quý trọng ngai vàng địa vị, họ quan trọng đến vật chất, họ quên mất đời sống tâm linh đấng cứu thế đem đến cho họ, và họ mất đi hạnh phúc đó. Nhưng có một cái thái độ thứ hai ở trong đêm Giáng sinh đầu tiên là thái độ của các vị bác sĩ. Quý vị thấy các vị bác sĩ vượt ngàn dặm từ phương Đông theo ngôi sao đi tới thành Jerusalem. Chuyện gì xảy ra? Ngôi sao biến mất. Khi ngôi sao biến mất, các vị bác sĩ đi vào trong thành Jerusalem. Kinh Thánh ghi lại các vị bác sĩ phàn nàn, phải không? Bây giờ các vị bác sĩ nói: trời ơi, sao dẫn tôi đến đây, bây giờ biến mất ngôi sao như vậy? Chúng tôi vượt cả ngàn dặm tới đây, bao nhiêu nguy hiểm, dẫn chúng tôi tới đây bây giờ biến mất. Kinh Thánh có ghi lại như vậy không? Thưa quý vị, không. Các vị bác sĩ không phàn nàn khi ngôi sao biến mất. Mình vừa cả ngàn dặm đi vào thành Jerusalem, ngôi sao biến mất. Các vị bác sĩ đi vào trong cung vua Herod và hỏi rằng: vua dân Giu-đa mới sinh ra tại đâu? Họ tiếp tục đi tìm cái mục tiêu của họ là đấng cứu thế. Họ không để cái biến cố ngôi sao biến mất làm cho họ nản lòng. Rồi khi vua Herod mời các thầy tế lễ ra và cho họ, và các thầy tế lễ cho biết rằng vua Giu-đa sẽ sinh ra tại xứ Bethlehem, tại thành Bethlehem, vua Herod mới mời các vị bác sĩ vào và nói rằng: các người đi tìm, tìm xong được rồi trở lại nói cho ta biết, rồi ta cũng đi tới để thờ lại ngay. Kinh Thánh ghi lại chuyện gì xảy ra, thưa quý vị? Các vị bác sĩ nói với nhà vua: muôn tàu bệ hạ, chúng tôi đi cả ngàn dặm, gặp bao nhiêu khó khăn, thức ăn thức uống bệ hạ chưa cung cấp thêm cho chúng tôi, mà bây giờ bệ hạ lại sai chúng tôi đi nữa. Đáng lý bệ hạ phải phái một đoàn tùy tùng đi với chúng tôi, giúp chúng tôi, rồi tìm ra đường, rồi đoàn tùy tùng nó trở về mời bệ hạ tới để thờ lại vua dân Giu-đa, hay là đích thân bệ hạ phải đi tới để tìm vua dân Giu-đa đáng cứu thế để mà quỳ lại ngài. Các bác sĩ có nói vậy không, quý vị? Không. Các bác sĩ không phàn nàn: ok vua, muôn tâu bệ hạ, chúng tôi đi. Họ đi tới, họ tiếp tục ra đi. Khi họ đi rồi có chuyện gì xảy ra? Kinh Thánh ghi lại ngôi sao hiện ra. Ngôi sao hiện ra tiếp tục dẫn đường họ tới thành Bethlehem, ngay ở trên chỗ đấng cứu thế sinh ra đời, và ngôi sao dừng lại ngay đó. Kinh Thánh ghi lại họ gặp ngôi sao, họ mừng rỡ. Họ mừng rỡ. Và họ đi vào thấy Đức Chúa Giê-xu nằm ở đâu, thưa quý vị? Đức Chúa Giê-xu nằm ở đâu? Chuồng chiên và máng cỏ. Quý vị vượt ngàn dặm, quý vị gặp khó khăn, quý vị tới thành Jerusalem, vua Herod đối xử với quý vị như vậy, quý ngôi sao lúc hiện lúc ẩn lúc hiện, bây giờ dẫn quý vị tới nơi, tới nơi trong thấy đấng cứu thế là gì? Bé Bi nằm ở trong chuồng chiên và máng cỏ. Quý vị biết rằng ba vị bác sĩ đó là những nhà cai trị, những người có địa vị danh vọng. Và khi mà họ tới họ thấy như vậy, đang lấy họ ra sẽ nản lòng. Chúng tôi đi tìm một đấng cứu thế. Chúng tôi nghĩ rằng đấng cứu thế đó phải sinh ra ở trong một ngôi biệt thự, có đủ mọi tiện nghi. Ai ngờ chúng tôi đi vào ở trong một chuồng chiên và máng cỏ, thấy một đấng cứu thế nghèo nàn tầm thường như vậy. Họ phàn nàn phải không, thưa quý vị? Kinh Thánh ghi lại như thế nào? Họ không hề phàn nàn. Họ thấy ngài thì dâng cho ngài những lễ vật và quỳ xuống để mà thờ lại ngài. Hạnh phúc phải không, quý vị? Họ có mục tiêu cho đời sống của họ. Và mục tiêu cao quý nhất của họ là đấng cứu thế. Ngai vàng không thành vấn đề với họ. Địa vị không thành vấn đề với họ. Vật chất không thành vấn đề của họ. Tiện nghi không thành vấn đề với họ. Tất cả mọi sự tiếp đón không thành vấn đề của họ. Bề ngoài không thành vấn đề với họ. Họ tới họ chỉ thấy đấng cứu thế và họ gặp được Ngài là họ quỳ xuống để thờ lại đấng cứu thế. Và đó là cái hạnh phúc cao quý nhất ở trong cuộc sống của họ, thưa quý vị. Tôi nói cho quý ông bà chị em như thế này, tất cả quý vị có mặt hôm nay, quý vị biết không, nếu chúng ta đi tìm hạnh phúc, mà nếu chúng ta chỉ đi tìm với những gì mà chúng ta có được ở trong tầm tay của chúng ta, nhà cửa, tiện nghi, vật chất, tôi nói với quý vị, tôi thưa với quý vị, không sớm thì chạy quý vị sẽ mất hạnh phúc. Quý vị sẽ mất hạnh phúc. Quý vị cần một cái gì đó xa bên ngoài. Ở ngoài tầm tay, ở ngoài thế giới của chúng ta, chúng ta không thể nào với được. Và đó là đấng cứu thế, khi chúng ta có được Ngài, chúng ta mới có được hạnh phúc, thưa quý vị. Cách đây vài năm, phân khoa tâm lý học ở tại viện đại học nổi tiếng là Duke University có thực hiện, có làm một cuộc thí nghiệm. Họ mới làm hai cái thùng lớn ở trong đó. Họ muốn coi biết rằng loài chuột có thể bơi được bao lâu ở trong cái thùng đó, ở trong cái thùng chứa nước đó. Họ mới đổ nước ở trong cái thùng đó và họ bỏ vào, bỏ những con chuột vào ở trong cái thùng đó họ thí nghiệm. Thì họ cho một con chuột vào ở trong một cái thùng. Cái thùng này hoàn toàn đậy kín lại và không có một cái tia hy vọng để con chuột đó nghĩ rằng nó có thể thoát ra khỏi thùng nước được. Thì họ tìm ra điều gì, quý vị biết không? Khi họ bỏ những con chuột vào trong cái thùng mà không có lối thoát, không có hy vọng, những con chuột bơi một chập, nó tìm, nó nhìn, nó thấy chung quanh đen tối hết. Và chuyện gì xảy ra? Những con chuột đó tự động duck, nhảy chìm xuống, thả chìm xuống nước và chết chìm. Trong khi đó cái thùng ở bên cạnh, người ta cho có một tia hy vọng, có ánh sáng bên ngoài, hay là có cái đường, cái thang đi ra, dù rằng những con chuột không thể bơi lên được. Và khi họ bỏ từng con chuột vào trong cái thùng bên này, thì những con chuột này nó thấy rằng có cái tia hy vọng, có cái thang, có cái lối để mà thoát ra. Nó tiếp tục bơi và nó có thể bơi hàng giờ trước khi nó đầu hàng và chết chìm. Thưa quý vị, nếu có hy vọng thì sẽ có đời sống. Nếu chúng ta có đấng cứu thế thì chúng ta sẽ có đời sống, có hy vọng. Nếu chúng ta có đấng cứu thế, chúng ta sẽ có hy vọng cho đời sống của chúng ta. Loài người cần một điều gì đó ở ngoài tầm tay của chúng ta, ở ngoài thế giới này. Và Thượng Đế toàn năng ban cho chúng ta con của Ngài là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Giê-xu giáng trần cách đây hơn 2.000 năm, thưa quý vị. Đức Chúa Giê-xu giáng trần cách đây hơn 2.000 năm, không phải Ngài chỉ hiện diện ngay trong giây phút đó, mà Ngài đã có từ đời đời vô cùng. Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, là một ở trong ba ngôi của Đức Chúa Trời, lấy hình con người giáng trần cách đây hơn 2.000 năm để cho chúng ta tia hy vọng, để cho chúng ta ánh sáng, để con người tìm được hạnh phúc nếu con người đến với Ngài, nếu con người tin Ngài. Quý vị biết không, ở đây, ở trong chúng ta ngồi ở đây, quý vị ngồi đây, tôi không muốn làm quý vị bị buồn lòng. Có những người tin Chúa, có những người chưa tin Chúa. Tôi thưa với quý vị một điều này. Ở trong Kinh Thánh tuyên bố như thế này. Ai có con của Đức Chúa Trời thì có sự sống. Ai có Đức Chúa Giê-xu thì có sự sống. Sự sống đây là sự sống đời đời, sự sống sau khi chúng ta lìa của đời này. Ai có con của Đức Chúa Trời thì có sự sống. Ai không có con của Đức Chúa Trời thì Kinh Thánh nói sao? Thì không có sự sống. Giăng thứ nhất đoạn 5 câu thứ 12. Ai có con của Đức Chúa Trời thì có sự sống. Ai không có con của Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Thưa quý vị, Đức Chúa Giê-xu là sự sống của nhân loại. Đức Chúa Giê-xu là mục đích cao quý nhất của nhân loại cho đời sống của con người, là niềm hy vọng của chúng ta. Ngài xứng đáng để cho chúng ta đặt Ngài ở địa vị cao quý nhất. Ngài là tất cả cho con người, để con người có thể đến và tìm được niềm hy vọng vượt ra khỏi thế giới tội lỗi này. Quý vị biết không? Không sớm thì chạy. Có một giây phút nào đó, tất cả những gì chúng ta có trong tay chúng ta đều trở nên vô nghĩa. Và chúng ta phải đi tìm một cái gì đó bên ngoài. một cái phao để cứu chúng ta. Và tôi thưa với quý vị, đó là Đức Chúa Giê-xu. Quý vị có tin vậy không? Quý vị tin vậy không? Có Ngài là có tất cả. Mà không có Ngài thì ngay cả sự sống của chúng ta cũng không có nữa. Khi Mao Trạch Đông và Hồng quân Trung Quốc chiếm Trung Quốc, tôn giáo bị cấm đoán, các cơ sở của tôn giáo đều bị đóng cửa, các nhà thương, nhà in, trường học của tất cả các tôn giáo của giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm đều bị tịch thâu hết. Nhiều người bỏ đạo, ngay cả những vị lãnh đạo tinh thần mục sư cũng có những người bỏ Chúa. Nhưng trong số những người Cơ Đốc Phục Lâm tin Chúa còn trung tín trải qua thời kỳ của Mao Trạch Đông và Hồng quân Trung Quốc, có một cụ già. Cụ tiếp tục trung tín với Chúa. Dầu rằng lúc bây giờ Hồng quân đang kiểm soát khắp nơi và đang có sự bắt bớ về tôn giáo, cụ tiếp tục đi ra để nói chuyện, để chia sẻ, nói với bất cứ người nào cụ gặp và nói rằng: ông, bà, anh, chị, bất cứ người nào, quý vị có biết người bạn của tôi là Đức Chúa Giê-xu không? Bất cứ người nào, cụ đều nói như vậy. Anh có biết người bạn của tôi là Đức Chúa Giê-xu không? Em có biết người bạn thân thiết của tôi là Đức Chúa Giê-xu không? Bất cứ người nào, cụ cũng đều nói hết. Một ngày kia, một cán bộ tới gặp ông và nói rằng: anh có biết anh không được nói về đạo không? Ông cụ có biết rằng ông cụ không được nói về đạo không? Ông cụ trả lời với cán bộ cộng sản: anh có biết người bạn của tôi là Đức Chúa Giê-xu không? Hỏi người cán bộ đó: anh có biết người bạn của tôi là Đức Chúa Giê-xu không? Người cán bộ mới nói: im ngay, ông có biết rằng cách mạng không cho giảng đạo không? Giảng về Giê-xu là phản lại Mao chủ tịch, ông có biết không? Ông phải ngưng ngay cái hành động phản động này của ông ngay lập tức. Ông cụ 60 tuổi trả lời người cán bộ: tôi không thể nào ngưng được, tôi không thể nào không nói về người bạn của tôi là Đức Chúa Giê-xu được. Đức Chúa Giê-xu có thể trở thành người bạn thân nhất của anh. Nói mới dám nói với là cán bộ như vậy. Cán bộ bây giờ mới nói: phản động. Ông có biết rằng phản cách mạng là phải vô tù không? Ông cụ trả lời: tôi chấp nhận, tôi biết, và tôi sẵn sàng vô tù để làm chứng về người bạn của tôi là Đức Chúa Giê-xu. Thế là Hồng quân bắt ông cụ đưa vào trong nhà lao. Và ở trong tù, ông tiếp tục làm chứng về Đức Chúa Giê-xu, nói về người bạn thân nhất của mình. Khi cán bộ biết được điều này, họ hành phạt ông. Không được, họ mới chuyển ông lên một cái nhà giam khắc khổ, khó khăn hơn, khổ sở hơn. Nhưng mà ở trong cái nhà giam đó, ông tiếp tục làm chứng về Đức Chúa Giê-xu là người bạn thân nhất của ông. Cuối cùng họ chuyển ông đến một nhà giam ở tại Khuynh Hai. Đó là nhà giam nổi tiếng của Trung Quốc trong thời kỳ của Mao Trạch Đông. Nhà giam này khi đến là chỉ chết chứ không thể nào trở về được. Ở về miền Bắc của Trung Quốc, trong sa mạc của Trung Quốc, càng cỗi hoang vắng, sa mạc càng cỗi hoang vắng ở miền Bắc của Trung Quốc. Mà nếu những tù nhân muốn tìm cách chạy thoát ra vượt ngục thì sẽ bị những cây cỏ độc xung quanh đó sẽ chết hết, và trời lạnh sẽ chết. Nhưng quý vị biết không, ở trong trại tù Khuynh Hai, ông cụ này tiếp tục làm chứng về người bạn thân nhất của mình là Đức Chúa Giê-xu. Ông tiếp tục làm chứng. Bây giờ người ta bắt đầu hành hạ ông. Ông không từ chối tiếp tục. Họ mới cột ông ngược lại, hai tay ra đằng sau, kéo lên, kéo dây lên trên cao. Xong họ lấy cái cối đá, những cục đá lớn cột ở trong đầu của ông, thả xuống bên dưới, kéo cái cục đá treo xuống. Trong khi cái dây thì cột ngược tay ông lại để mà kéo lên. Rồi ở bên dưới này, các cán bộ lấy đá ném lên. Họ làm như vậy 7 ngày. Họ muốn ông phải mở miệng ra nói rằng: chúa Đức Chúa Giê-xu, không biết Đức Chúa Giê-xu, không tin Đức Chúa Giê-xu nữa. 7 ngày ông tiếp tục trung tín với Chúa. Và 7 ngày người ta tưởng ông chết. Người ta đem xuống, mở ra, thấy ông ra ngoài cánh đồng chưa xác. Ông tỉnh lại, bò vào, lành trở lại. Ông tiếp tục làm chứng về người bạn của tôi là Đức Chúa Giê-xu. Bây giờ cán bộ mới bẻ tay, bẻ hai tay, bẻ hai chân của ông, quăng ra bên ngoài đồng. Ông bò về. Không biết sao ông bò về. Ông bò về, tiếp tục làm chứng về người bạn thân nhất của tôi là Đức Chúa Giê-xu. Cán bộ lột hết áo quần của ông, đem ông ra bên ngoài mùa đông, đem ra bên ngoài cánh đồng, cột vào trong một cái cây cột, để cho ông chết lạnh ở ngoài đó, để coi thử đấng người bạn thân nhất của ông là Đức Chúa Giê-xu có thể cứu được ông không. Ông bị cột ở ngoài cánh đồng lạnh mùa đông, không quần không áo. Ông cầu nguyện thiên sứ tới mở dây trói ra cho ông, thêm sức cho ông. Ông tập thể dục cho đỡ lạnh. Ban đêm ông tập thể dục để đỡ lạnh. Tới buổi sáng ông cầu nguyện lại, xin thiên sứ tới cột ông lại. Tại vì nếu mà ông không bị cột, cán bộ mà đi ra mà thấy rằng ông được thả ra, là họ nghĩ rằng những người tù nhân khác ở trong trại tù ra mở cho ông, thì họ về họ sẽ hình phạt ở trong trại tù nữa. Cho nên ban ngày ông xin thiên sứ tới cột lại, ban đêm thiên sứ tới mở ra và ông tập thể dục. Quý vị tin nổi không? Cán bộ không giết, hình phạt không giết được ông. Cuối cùng người ta đầu hàng. Người ta đem ông vào ở trong nhà tù. Và rồi ông tiếp tục làm chứng về người bạn thân nhất của tôi là Đức Chúa Giê-xu, là nguồn hạnh phúc của tôi. Và thưa quý vị, đa số ở trong trại tù đó đều tin Chúa hết. Cho đến khi Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền, những tù nhân ở trại tù đó được thả ra. Và ông cụ này bây giờ là một trong những người còn sống sót và tiếp tục trung tín với Chúa. Ở đây là một câu chuyện có thật thưa quý vị. Người bạn thân nhất. Quý vị, chúng ta đón Noel. Tôi giới thiệu đến quý vị người bạn thân nhất mà Kinh Thánh nói tới, là đấng cứu thế, là cứu Chúa của thế gian. Cho đến giây phút nào đó chúng ta cần Ngài, rồi cuộc đời này sẽ trôi qua hết thưa quý vị. Chúng ta sẽ cần đến Chúa. Ai có Đức Chúa Giê-xu thì có sự sống. Ai không có Đức Chúa Giê-xu thì không có sự sống. Danh Chúa Giê-xu, nhà cửa bạn của tôi là Đức Chúa Giê-xu. Danh Chúa Giê-xu dịu bấy em thai. Khi mới nghe qua, lòng mến yêu Ngài. Danh ấy khiến tôi hân hoan hàng ngày. Thật danh cao quý Chúa Giê-xu. Lại Đức Chúa Giê-xu, chúng con không thể nói hết được mối yêu thương của Ngài. Ngôn ngữ thế gian vẫn biết vô phương. Chúng con hát tôn danh Ngài là đấng cứu thế của nhân loại. Xin Chúa đến ở trong giây phút này, chạm vào tâm hồn của mọi người bởi ân điển của Ngài. Mọi người đang có mặt tại nơi đây, để mọi người cảm nhận được quyền năng của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa Giêsu là người bạn thân nhất của chúng ta.
Cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Ước nguyện của An Bình Hạnh Phúc là đem đến quý vị sứ điệp cứu rỗi của Đức Chúa Trời và lời Kinh Thánh không hề sửa đổi. Xin quý vị vui lòng liên lạc đến chúng tôi qua điện thoại số 1888 1-888-900-4747, 1-888-900-4747 hay qua địa chỉ mạng toàn cầu anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com. Giờ đây chúng tôi xin kính chào tạm biệt, nguyện cầu Thượng Đế Toàn Năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình lần tới.